Tới cái khi mà cái vị Bích Chi Phật này, khi mà đắp cái y lam lũ rách rưới nhớp nhúa, thì ngài 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 không có đẹp gì cả, nhưng mà khi quấn cái tấm vải vàng đẹp của cái cô gái này á, thì ngài sáng rỡ hẳn lên, dung sắc thù diệu. Thì cái cô này khi mà cô thấy ngài đắp trong cái y mới, ôm mình bác đi ra, thì cô sửng sốt trước cái vẻ đẹp của ngài. Tự nhiên cô mới khởi một cái tâm là nguyện cho con, ngày sau con cũng đời nào đều có một cái vẻ đẹp làm cho người ta choáng váng vậy đó. Cái vì cái lời nguyện đó, vì cái lời ước nguyện đó, những cái đời sau cô sinh làm cái cô gái nào là ai nhìn là bủng rủng hết trơn à. Cái dài cho tới về sau, trải qua nhiều kiếp, thì có một kiếp ấy, trong đời đó có một cái có ông vua là tiền thân của Đức Phật chúng ta. Còn cô gái ấy, là con của một cái vị trưởng giả trong thành, và cô đẹp tới nỗi là bất cứ một trang thanh niên nam tử nào mà nhìn thấy cô là đi không rời, bủng rủng tay chân hết trơn. Cho nên cái ông cha ổng treo cao giá ngọc, có nghĩa là nhất định phải gả con mình cho hoặc là vua hoặc là tể tướng thượng quan, chứ không gả cho người thường. Mà cái ông vua trong nước á, thì ổng chưa có hoàng hậu, ổng có một vị tể tướng rất là thân. Hai người tuy là vua và cận thần, nhưng mà cái tình thân như là bè bạn. Và ông vua này là một vị minh quân rất là sáng suốt, cho nên chỉ có lo chăm việc nước mà không có để ý gì đến tam cung lục viện hoàng hậu gì hết trơn á. Lâu rồi quan quân các quần thần á, mới khuyên ngài lên ngôi đã lâu, nên lập ngôi hoàng hậu. Thì vua ban đầu cũng không có để ý, nhưng mà sao ai cũng thỉnh thì mới nói thôi được. Thì các khanh đã có lòng nghĩ như vậy thì thôi, thì cứ đi kiếm đi, hễ ai mà thấy muốn giới thiệu làm hoàng hậu á, thì cứ thỉnh tới, rước tới. Thì mấy người này mới đi dò tìm khắp trong nước, thì biết có cái cô gái đó rất là đẹp, cho nên 4, 5, 6, 7 người mới tới đó để mà ý là muốn thỉnh về làm hoàng hậu. Cô này cô tự biết là cô đẹp, và cô biết là trước sau gì cũng là hoàng hậu thôi, cho nên rất là cao ngạo, và cái tính cũng kiêu kỳ muốn trêu chọc. Và cô thấy là cái ý lẽ ra mình phải là hoàng hậu sớm hơn rồi, mà chờ mãi tới bây giờ quan quân mới chịu tới mà thỉnh, thành hơi bực để chơi một trận cho biết. Cho nên khi mà 5, 6 cái vị quan lớn tới, thì cô mời ngồi phòng khách, rồi thì ngồi chờ một lát, cô mới từ trong phòng bước ra, hết sức là lộng lẫy, diễm lệ. Vừa thấy cô này một cái là 5, 6 người này há hốc miệng ra, không nói được lời nào hết cả. Một phần thì tại cô đẹp, quá đẹp, mà phần thứ hai vì cái lời nguyện oái oăm ngày xưa, cho nên tất cả bủng rủng tay chân hết trơn, choáng váng, không nói nên lời. Thì cô này là cô dư biết, tại vì ai gặp cô trước tới giờ cũng vậy rồi. Nhưng mà việc cô muốn hạ nhục mấy người này chơi cho bỏ ghét, thành ra cô mới lên tiếng, cô mắng. Cô nói, trời ơi, hỏi mà không trả lời, quan quân gì của vua gì đâu mà cứ như là một cái lũ người, người không ra người, ngợm không ra ngợm, cứ đứng như là trời trồng, không có biết lịch sự lễ phép gì hết trơn. Đi về, không có ai tiếp những cái hạng người như thế này. Cái kêu hầu cận đuổi hết trơn ra ngoài. Thì mấy người đó tới khi bị đuổi ra khỏi cửa mới hoàng hồn, hết cái bùa lực của sắc đẹp, bắt đầu tức lên. Trời ơi, người gì đâu dữ như là lá sát. Tức, tại vì đó đều là những cái vị thượng quan, nhưng mà chưa từng bị ai làm nhục kiểu đó, cho nên tức quá. Đi về, vua mới hỏi, sao mấy khanh, công chuyện sao? Ông nào cũng tức đùng đùng lên. Thôi tâu bệ hạ, cái bà này bà dữ như là la sát, bệ hạ đừng có thèm, mà để rồi chúng thần sẽ đi kiếm một người khác cho bệ hạ. Thì ông vua ông mới cười xòa, ông nói thì sao cũng được, tại cũng các khanh bày ra thôi. Vậy là xếp cái chuyện hoàng hậu. À, và ít lâu sau thì nhà vua lập ngôi hoàng hậu là một cô gái khác. Thì cái người đẹp này có tức không mấy em? À, lần này tức gấp mấy lần thì không biết. Thì cổ tức quá đi, cô nói thôi được, mình không có lấy vua, không có làm hoàng hậu được thì phải làm phu nhân tể tướng. Cho nên cuối cùng thì ông trưởng giả mới gả cái cô gái này cho ông tể tướng, mà tể tướng đó là bạn thân của nhà vua. Tể tướng cũng không hề biết cái cô này thế nào. Tới lúc mà cưới nhau rồi, ổng khi mà ổng gỡ cái khăn che mặt của cái cô này thì ổng cũng choáng váng. Và sau khi mà ổng choáng váng rồi thì ổng mới quyết định là không để cho ai thấy mặt vợ mình cả. Tại vì ai cũng sẽ choáng váng như mình thôi, tức là họa tới. Cho nên từ đó thì cái cô này cô bị cấm cung trong nhà. Và ổng tể tướng này, ổng biết là vua mà thấy là kẹt nữa. Cho nên ổng cấm cung. Nhưng mà cái bà hoàng hậu, cái bà phu nhân tể tướng này, bà quyết định trả thù nhà vua. Và bà tìm cách, tìm cơ hội, bà chờ hoài cho tới một cái ngày, đó là ngày hội lớn, và bà canh cái lúc mà nhà vua sẽ đi ngang qua trước nhà. Bà làm mọi cách, thì bà cái lúc mà ngay khi vua vừa đi ngang, bà đứng trên lầu, và tạo một cái điều kiện nào đó để cho vua nhìn lên. Khi vua nhìn lên, bà đứng trên lầu, bà cười một cái, rồi vua bủng rủng tay chân hết, nhải tán hội hè đi về, nằm dài ra, không ăn, không ngủ, không lâm triều, không gì luôn. Là tại vì cái cô này chính là người ngày xưa định làm hoàng hậu, nhưng mà bây giờ lại là vợ của bạn mình, của tể tướng. Làm sao đây? Bệnh luôn. Thì ngày sau không lâm triều, ngày sau nữa cũng không lâm triều. Tể tướng biết rồi. Cho nên 3 ngày sau đi vô gặp vua, tâu bệ hạ, thần biết mọi chuyện và xin bệ hạ yên lòng. À, thần cũng biết cái lỗi của hạ thần là đã có một cái người vợ có một cái sắc đẹp mà làm che mờ hết tâm trí của một vị minh quân, làm rối hết tâm tư của một vị minh quân như ngài. Đó là cái tội lớn, thần xin chịu tội. Và bây giờ nếu hoàng thượng muốn thì thần sẵn sàng để cho cái cô vợ của hạ thần biến cung, tức là đưa vào cung. Trong cái lời nói chân thật của cái ông quan á, nó lại có cái câu là cái lỗi của hạ thần là vì có cái cô vợ mà làm che mờ hết tâm trí một vị minh quân. Thì cái ông vua nghe câu này một cái ông sững lại. Một vị minh quân mà lại bị che mờ vì sắc đẹp thì đâu có đáng là minh quân nữa. Cho nên ngang đó một cái ông khựng lại và ông tỉnh táo ra. Ông cười hả hả. Ông nói thôi, được rồi Khanh, ta tỉnh rồi. Ta tỉnh rồi. Mọi chuyện này xếp. Không còn, không có cái gì nữa cả. Khanh cứ đi về, chuyện đâu vào đó, ngày mai lâm triều bình thường. Thì vì rằng vị vua đó là tiền thân của Phật Thích Ca. Và khi Đức Phật kể câu chuyện này á, thì ngài có nói là đó, các khanh thấy ta cũng phải điêu đứng trước nữ sắc, nhưng mà nếu tỉnh táo kịp thì vẫn có thể dừng lại được. Cái câu chuyện nói như vậy là kể nghe cho vui, còn thật ra cái chỗ muốn nói đây á, là khi người ta tới học pháp mình, hoặc là khi người ta muốn tu, hoặc là khi người ta làm một cái hành động bố thí cúng dường gì đó, không phải tất cả đều hướng tâm về cái chỗ giác ngộ và giải thoát. Vì vậy, với một vị thầy khi ra chỉ dạy đồ chúng thì phải tùy căn cơ mà nói, tùy cái chỗ hướng tâm của người mà trả lời cho đúng. Cho nên cái pháp nó không cố định, nó phải khế hợp với căn cơ, sinh ra sai khác. Còn đó là nói về bên kinh, bên giáo. Còn về bên thiền á, thì nó cũng có tánh, có tướng. Cái tánh là cái chân thật không đổi. Cái tướng là cái những cái có hình trạng tạm thời. Rồi nó có đô, có tiệm, có đại, có tiểu. Nó không có đồng nhau.